chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin lược trích chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung chính kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định năm 2023, định hướng đến năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định năm 2023, định hướng đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo điều hành, tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, xây dựng phát triển các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong năm 2023, kế hoạch chuyển đổi số được triển khai thực hiện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, với các chỉ tiêu như 100% các sở ngành địa phương triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, 40% dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 70% đối với cấp tỉnh, 60% đối với cấp huyện, 55% đối với cấp xã. Trên 55% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, trên 70% cán bộ công chức viên chức được tập huấn bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 10%, có trên 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thường xuyên sử dụng các nền tảng số. Hơn 70% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thu hút khoảng 1.500 chuyên gia lao động làm việc tại khu công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định. Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 85% hộ gia đình, 100% xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 75%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%. Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%. Kế hoạch chuyển đổi số cũng đề ra 10 giải pháp nhiệm vụ. Đó là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, rà soát hoàn chỉnh các cơ chế chính sách về chuyển đổi số, tiếp tục đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, tập trung xây dựng nâng cấp hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thực hiện duy trì nâng cấp phát triển các nền tảng hệ thống cho phát triển chính quyền số, đào tạo bồi dưỡng thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp đóng vai trò là lực lượng nòng cốt dẫn dắt. Riêng đối với các doanh nghiệp công nghệ, không chỉ đóng vai trò là lực lượng nòng cốt dẫn dắt chuyển đổi số, mà chính họ còn trở thành đối tác chuyển đổi số của tỉnh. TMI Bình Định, công ty FPT Software Quy Nhơn là những doanh nghiệp như vậy. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về chuyển đổi số ở các doanh nghiệp này.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2020, công viên sáng tạo TMA Bình Định thuộc TMA Solution Bình Định, viết tắt là TMA Bình Định, được xây dựng tại thung lũng Quy Hòa, phường Gành Rắn, thành phố Quy Nhơn, chính thức đi vào hoạt động. Mục tiêu của TMA là xây dựng Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về sản xuất phần mềm, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ của Bình Định và của khu vực miền Trung. Là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, bằng những thế mạnh vượt trội về hạ tầng số, an ninh số, nền tảng số, hệ sinh thái ứng dụng chuyển đổi số, TMA đã từng bước khẳng định năng lực công nghệ, khả năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh và quốc gia nói chung. Chuyển đổi số không chỉ giúp TMA nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, mà còn mở ra những cơ hội tiếp cận khách hàng toàn cầu. Năm 2022 được đánh dấu là năm phát triển mạnh mẽ của TMA khi tăng trưởng nhân sự gần gấp đôi. Chỉ với gần 100 nhân viên ban đầu, sau hơn 2 năm, TMI đã thu hút hơn 500 kỹ sư chuyên gia phần mềm trong và ngoài nước đổ về đầu quân. TMI dự kiến sẽ đưa về khoảng 3.000 kỹ sư chuyên gia phần mềm làm việc tại công viên này. Trong năm qua, TMI cũng hoàn thành nhiều giải pháp công nghệ số mới cung cấp cho các khách hàng, từng bước trở thành trung tâm phát triển công nghệ số tại miền Trung. TMI đã triển khai hiệu quả các dự án R&D, nghiên cứu và phát triển về AI, IoT, nhằm nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm công nghệ số Made in Việt Nam cung cấp cho khách hàng tại 30 nước trên thế giới. Các gói giải pháp khác nhau như Go Online, Go Mobile, Go Cloud, Go Smart, Go Innovative, Go Automation, Go Interactive do TMI phát triển được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng và đặc thù của từng doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp truyền thống. Các giải pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh, mở ra các dịch vụ và thị trường mới, từng bước tiếp cận chuyển đổi số. Đặc biệt, hệ sinh thái chuyển đổi số của TMI đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Hệ sinh thái giải pháp công nghệ và chuyển đổi số TMI tập hợp các đối tác trong các lĩnh vực tư vấn đào tạo, triển khai tích hợp phần cứng, phần mềm, hạ tầng. Nhằm phát huy nguồn lực các bên, tối ưu vốn đầu tư và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào chuỗi cung ứng cho các ngành. Hệ sinh thái là nền tảng bền vững giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển mình trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, TMI cũng tham gia tích cực trong hoạt động chuyển đổi số của tỉnh. Dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện và cảnh báo một số loại sâu bệnh hại lúa đang được TMI triển khai tại Bình Định, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh. Trong dự án này, công nghệ AI được ứng dụng xử lý hình ảnh để dự đoán phát hiện các loại bệnh và côn trùng, đồng thời tích hợp cơ sở dữ liệu, từ đó đưa ra các cảnh báo, biện pháp phòng tránh hiệu quả. Ngoài ra, TMI cũng đang thực hiện nhiều chính sách có tính đón đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghệ cao, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Ông Nguyễn Ngô Duy Bình, Giám đốc dự án TMI Bình Định cho biết, trong kế hoạch năm 2023, TMI Bình Định tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển để xây dựng thêm nhiều giải pháp công nghệ số, góp phần hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực tại Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, TMI sẽ vượt 1.000 kỹ sư trong 2-3 năm tới để trở thành trung tâm phát triển công nghệ số lớn không chỉ ở miền Trung mà còn cả nước và Đông Nam Á. Trong thung lũng sáng tạo Quy Nhơn, nơi đang được định hướng trở thành đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam, ngoài TMI còn có một số xíu đầu đàn về công nghệ thông tin khác như công ty FPT Software Quy Nhơn, viết tắt là F-Shop, thuộc tập đoàn FPT. Năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Quy Nhơn thuộc F-Shop được thành lập tại Quy Nhơn nhằm thực hiện chiến lược của tập đoàn FPT là thúc đẩy phát triển AI, đón đầu xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam. Cho tới nay, F-Shop đã cho ra đời hàng chục nền tảng giải pháp, sản phẩm và dịch vụ được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ lõi như AI, Blockchain, Cloud, IoT. Các sản phẩm công nghệ của F-Shop được nhiều thị trường trong và ngoài nước đón nhận như Akamedit, dùng hình ảnh để phân tích tín hiệu ung thư, Akacam, phân tích hành vi con người thông qua thị giác máy tính, Deep Clinic, chẩn đoán bệnh da liễu, AKOCR, đọc và chuyển đổi dữ liệu từ dạng đánh máy, viết tay hay in ấn sang định dạng dữ liệu điện tử phù hợp, Call Center, Tổng đài tự động, EduNet, dạy và học trực tuyến. Bên cạnh đó, phần mềm định giá gia súc của F-Shop đang tạo tiếng vang lớn tại thị trường châu Phi. Với phần mềm này, người nông dân có thể quản lý đất đai và chuỗi thức ăn tốt hơn, đồng thời thu thập giá cả và định giá cho gia súc, hạn chế tình trạng được bù mất giá. Ngoài vai trò dẫn dắt chuyển đổi số, F-Shop còn là đối tác chuyển đổi số của tỉnh Bình Định khi đồng hành cùng tỉnh trong việc đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bình Định IOC. Đưa vào sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung, triển khai các chương trình đào tạo thay đổi nhận thức chuyển đổi số, tư vấn triển khai các giải pháp y tế số, nông nghiệp số, doanh nghiệp số. Đơn vị cũng đang đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch nhân sự tập trung vào AI. Với khoảng vài chục nhân sự ban đầu, hiện F-Shop thu hút khoảng 700 nhân viên, phần lớn là lập trình viên, kỹ sư phần mềm đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có các chuyên gia AI đến từ Mỹ, Đức, Malaysia. F-Shop cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Bình Định. một trong những chiến lược đang được EPSHOP triển khai là đào tạo IA sớm cho học sinh, nhất là học sinh cấp tiểu học. Đơn vị phối hợp với các trường phổ thông trong tỉnh thực hiện chương trình phổ biến về IA nhằm giúp học sinh có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở trường và xu thế. Tiến sĩ Vũ Hồng Diên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Quy Nhơn chia sẻ, đơn vị đang ứng dụng công nghệ lõi của IA để tạo ra các sản phẩm Make in Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam giải quyết các bài toán thực tế trong sản xuất, đặc biệt sản phẩm AKCam, được rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả để kiểm soát nhân viên trong mùa dịch COVID-19, giúp tăng năng suất lao động và cắt giảm chi phí. Bài toán khó nhất của trung tâm hiện nay là làm thế nào để giữ được người Quy Nhơn ở lại làm việc và lôi kéo người từ nơi khác về Quy Nhơn làm việc nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Quy Nhơn sẽ cố gắng đưa dự án định giá gia súc về triển khai tại Việt Nam và tại tỉnh Bình Định nhằm giúp chính quyền và nông dân địa phương giải quyết bài toán về nông nghiệp. Ngoài ra, đơn vị cũng đang hoàn thiện bộ giải pháp đánh giá năng lực doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp ở địa phương nắm rõ hơn về những vấn đề cần giải quyết ở hiện tại, cũng như bức tranh tổng thể về các bước đi cụ thể của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ chủ động và mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng công nghệ IA vào đổi mới hoạt động sản xuất. Có thể nói, sự tham gia và vai trò tiên phong của các doanh nghiệp trong công nghệ hoạt động tại Bình Định không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn đặt nền tảng vững chắc, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 24 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.